tôi thấy thầy theo thầy con đi một sáng tôi thấy rất thật trọng thì có được vãng sanh là có cảnh giới nào mà thầy?
Thì các vị nói rằng mình phạm tứ khí và thập trọng, đáng lẽ thì tội thật nặng. Nhưng nếu mình thiết tha sám hối theo như pháp môn tịnh độ thì không có gì làm chướng ngại. Nhưng mà mình phải thiết tha sám hối, rồi thiết tha lễ Phật và niệm Phật. Lễ Phật để sám hối, niệm Phật để cầu vãng sanh thì có thể vãng sanh được. Cho nên không từ bỏ một chúng sanh nào.
Thầy, những vị sám hối thì người ta sám về đại thừa hay là phải đối với tăng sám hối với cái tội người ta đã sám?
Bởi vì cái kinh này nó thuộc về kinh đại thừa, cho nên có thể dùng những pháp đại thừa mà sám hối. Dùng pháp đại thừa mà sám hối thì về cái tội trọng ấy là sám hối cho đến khi mà thấy được cái tướng, hình tướng lạ, tức là mình thấy hoa sen, thấy Phật hay thấy một cái cảnh gì đó
thì những cái cảnh đó hiện ra rồi mình có tin rằng là do mình tha thiết sám hối không, hay là ma nó hiện cảnh ra rồi mình tưởng là mình đã được bắt tội đã tiêu, không thấy cái việc mà sám hối cái hảo tướng nó cũng khó, là bởi vì nhiều khi mình tha thiết mình cứ mong rồi mình thấy hảo tướng rồi cái cảnh giới nó to, cứ như tổ ngài tổ Ubakuta đó, ngày yêu cầu thì ma nó cũng hiện cảnh hiện Phật với lại 1200 vị tỳ kheo ra cho tổ trông thấy, thì cái việc mà thấy hảo tướng con thấy cũng khó.
Thì trong các sách mới bây giờ thì rất nhiều sách khuyên mình không nên tin vào cái đó. Còn thầy nói đây là thầy cứ nói theo kinh, lời kinh Phật dạy. Thì kinh, trong kinh Phật dạy là về đại thừa mà muốn sám hối những cái tội trọng thì phải sám hối cho tới khi thấy được hảo tướng thì mới gọi là cái người tội đã diệt. Nếu chưa thấy được hảo tướng thì chỉ coi như là mới có cái tâm thôi, nhưng mà chưa có đắc lực, chưa có kết quả, chưa có cái tướng để mà biết rằng mình đã tiêu tội. Cho nên sám hối cho tới khi thấy được hảo tướng. Thì nếu mà nói chuyện đường thẳng thì chỉ khi nào mình thiết tha, mình để ý đến cái việc ấy, thì thiết tha mà cho đến nỗi mà có thể nằm mơ được mà thấy được việc ấy, như trong kinh Bát Nhã Văn Thù nói về pháp môn niệm Phật, thì Đức Văn Thù ngài dạy rằng có một cái người đó, người ta nghe thấy đồn thôi chứ thật người ta không chưa trông thấy, nhưng mà người ta nghe thấy đồn là ở cái xứ ấy có một cô con gái đẹp lắm, đẹp như thế này, đẹp như thế này, đẹp như thế này. Thế thì trong cái tâm cái người ấy khởi cái lòng mơ ước muốn được gặp cái cô đó, mà cái người khởi cái tâm mơ ước cho tới khi mà đêm mà mộng thấy là được gặp cái cô ta. Thì Đức Văn Thù ngài nói rằng nếu mà cái người nào tu hành mà cũng có cái tâm ước mong như cái người này, mà cũng có cái tâm như thế, thì ta thọ ký cho cái người sẽ thành công. Như chúng ta bây giờ nếu cầu cực lạc mà có được cái tâm thiết tha cho đến mà nằm mộng thấy Phật, nằm mộng thấy hoa sen, nằm mộng thấy chuyện vãng sanh, thì coi như Đức Văn Thù ngài thọ ký cho cái người ấy sẽ thành công trong cái ước mong của mình. Là vì sao? Vì cái người ước một cách thiết tha, ban ngày mình thèm khát mà cho đến nỗi ban đêm mình nằm mộng. Thế là đó là biết là cái tạng thức của mình ấy, nó đã có một cái ấn tượng hết sức mạnh thì mới có cái giấc mộng. Còn số đông chúng mình thì lâu lâu cũng có một khi nằm mộng thấy Phật, nằm mộng thấy hoa, nhưng mà cũng ít. Còn số đông là nằm mộng những cái lung tung gì ở đâu. Nó bởi vì cái tâm của chúng ta nó ít thiết tha đến cái nguyện của nó. Thế thì đây là nói cái việc sám hối của Đại Thừa, mà cho đến khi được thấy hảo tướng, là cái ý các Phật tổ muốn cho chúng ta hiểu rằng cái sự sám hối này nó phải mãnh liệt, nó phải thiết tha, và nó phải thành thật từ đáy lòng, thì nó sẽ hiện lên như thế. Cái tướng ở trong giấc mộng là cái lúc mình không có suy nghĩ phải trái gì nữa, mình không cần có giữ ý giữ tứ gì với cái bên ngoài cả. Cái lúc ấy là cái tâm mình thật sự nó bộc lộ ra, mà nó bộc lộ được ra một cái hình ảnh. Thì trong kinh có nói rằng nếu mà mình ước mình thấy Phật, mà mình thấy Phật thì đúng, bởi vì nó xứng với tâm của mình. Còn đằng này ấy, mình quán cái tướng hảo ấy, mà mình lại thấy cái mắt Phật xanh biếc như hoa sen. Đó, nghĩa là mình quán một thứ mà mình lại thấy rằng thứ khác. Đó, như thế là cái tâm mình nó còn phản mình, chứ nó chưa có nghe lời mình, cho nên chưa gọi là thành công được. Phải khi nào thấy được mình sám hối, mà mình thấy được đúng như cái ý muốn của mình ấy, thì đó là mình đã được làm chủ mình một phần. Còn cái phần như sư cô Hạnh nhắc thì chính thầy cũng đã nhắc chúng nhiều lần, là thấy hoa sen hay là thấy Phật, dù là thấy đúng như cái bản hoài của mình chăng nữa, thì cứ bình tĩnh, chớ có mừng như chúng mình tu tứ niệm xứ vừa rồi. Đó, Phật với tổ với các bậc thầy đã căn dặn chúng ta gặp cảnh. Thế thì như bây giờ đang nói về cái sự sám hối, thì cái vị có tội trọng này cứ sám hối thiết tha như thế cho tới cái ngày mà thấy cái hình ảnh hiện lên, thì biết là tội của mình đã tiêu. Nhưng trong cái lúc mà thấy ấy thì phải vâng lời Phật tổ, đừng có khởi cái tâm mừng. Thấy cái hình ảnh Phật hay hình ảnh của hoa sen hiện lên, biết là mình đã diệt tội, nhưng quay về ngó cái tâm mình, chớ có vội nắm lấy cảnh, mà phải ngó lấy cái tâm mình để xem nó phản ứng ra sao. Nó mừng thì đừng thấy là mình mừng, mà nó coi như nó sung sướng quá, đừng thấy đấy là mình, để đừng lồng mình vào những cái cảm giác theo nhân duyên mà sanh. Phải đủ cái trí tuệ ấy thì quyết định ma không phá được. Nhưng mà cũng vẫn cứ vâng lời Phật rằng mình sám hối, mà cái cảnh nó hiện lên như thế thì biết là cái việc sám hối của mình đã xong, coi như là thủ tướng sám hối. Nhưng mà chớ cái lúc thầy nhắc lại, thì cái lúc những cái hình ảnh ấy hiện lên thì mình bình tĩnh là quay về tâm mình, đừng có theo cái mừng cái lo mà dồn dập, thì ma nó không thể phá được mình.